Thái Thượng Giết, Hòa Phước Vô Môn, Duy Nhân Từ Triều, Thiện Ác Chi Báo, Như Ảnh Tùy Hình, Thì Đạo Tắc Tiến, Phi Đạo Tắc Thoái, Bất Lý Tà Kính, Bất Khi Ám Thất, Tích Đức Lũy Công Từ Tâm Ư Vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện, hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc. Tập 7. Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân. Xin chào mọi người. Chúng ta học tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thật ra chính là thương mình, thuận theo tánh đức của chính mình để đối nhân xử thế tiếp vật. Tiếp đó mà thâm nhập học tập đối với chân tướng sự thật về cảm ứng, về nhân duyên quả báo. Chúng ta có thể càng nhận thức, càng hiểu rõ. Tiếp đó, khẳng định chân tướng nhân duyên quả báo. Khẳng định đến mức độ nào, bất kỳ tình hình nào xảy ra, chúng ta cũng không nghi ngờ đạo lý cảm ứng. Ví dụ, cả đời của chúng ta đã làm việc tốt, nhưng về già sanh bệnh, còn tin tưởng đạo lý cảm ứng nữa không? Rất nhiều người gặp phải tình hình này, họ liền cảm thấy lời của Thánh Hiền Phật Bồ Tát không có đạo lý. Cho nên có thể nhận thức đủ sâu, đến khi gặp phải cảnh giới mới không bị sanh phiền não, sanh nghi ngờ, thậm chí oán trời trách người. Tôi đã từng gặp một người bạn. Cuộc đời của cô thực sự đã gặp rất nhiều trắc trở. Cha của cô bị ung thư. Cô nói với tôi rằng, cô ra vô bệnh viện, hình như cũng quen thuộc như phòng bếp của nhà mình vậy. Sau đó mang thai. Khi sinh con thì thai chết trong bụng. Vì chăm sóc cho cha của mình nên không cách nào lo liệu cho cuộc sống hôn nhân, sau đó còn ly hôn. Tiếp theo còn có những chuyện bất hạnh hơn nữa cũng xảy ra cho bản thân cô. Tôi biết được thân thế này của cô, thực sự cảm thấy mình so với cô thì quá là hạnh phúc. Nhưng một điểm rất đáng quý là cô mặc dù trải qua nhiều trắc trở cuộc đời như vậy, nhưng cô không có một câu oán trách. Cô chỉ cảm thấy là vấn đề của chính mình làm không tốt. Cho nên một niệm tâm này, chúng tôi là bạn tốt của cô, đều cảm thấy không tận tâm tận lực giúp cô, thực sự rất ái ngại. Cô không oán trời, không trách người là bởi vì cô không nghi ngờ nhân duyên quả báo. Cô có thể chấp nhận. Cái đó, cô có thể đoạn ác tu thiện. Cho nên về sau, cô cũng cải tạo vận mệnh của mình. Bây giờ cũng đang dạy học trong trường, gia đình cũng rất hạnh phúc. Cho nên, trên con đường tu học, tính, giải, hành, chứng. Cái tính này sâu bao nhiêu, giải hành mới có thể tiến thoái không ngừng. Nếu như tính tâm này có hạn, thâm nhập lý giải cũng rất khó đắc lực. Một người muốn khế nhập cảnh giới, tính giải hành của họ phải dung nhập thành một thể, không có tơ hào nghi ngờ, lý giải rồi liền mau chóng đi làm. Người như vậy có thể khế nhập cảnh giới. Cho nên chúng ta cũng phải hỏi chính mình, tự mình tính giải hành, tin nhân quả báo ứng tới mức độ như thế nào? Có thể vững vàng không dao động chưa? Tất nhiên, Đức Phật từ bi đem đạo lý nhân duyên quả báo khai giải cho chúng ta nhiều phương diện. Ví dụ, muốn biết nhân đời trước thì xem quả đời này. Rất nhiều người cảm thấy đời này tôi không làm việc gì xấu, tại sao tôi gặp những tình cảnh cuộc đời không tốt như vậy? Cho nên những chân tướng sự thật cảm ứng nhân quả là thông ba đời. Nó không phải chỉ nhìn vào một đời này. Cho nên ngày nay, chúng ta gặp phải những chuyện không tốt. Gặp phải những người, sự hoàn cảnh, môi trường vật chất không tốt. Chúng ta phải nhớ lại đạo lý này. Phải coi quả đời này. Đó là do đời trước đã tạo tác nghiệp bất thiện mới chiêu cảm đến quả báo này. Người thật sự hiểu rõ đạo lý này, đối với bất kỳ việc gì, tuyệt đối không oán trách. Tại sao tôi lại gặp phải? Bởi vì duy nhân tự triệu, đó là đời trước mình đã tạo nghiệp bất thiện. Được. Cho nên thật sự hiểu rõ đạo lý rồi, cuộc đời sẽ không còn oán trách bất kỳ việc gì. Thậm chí còn cảm thấy việc việc là việc tốt. Không chỉ không oán trách, mà còn cảm thấy mỗi một việc đều là việc tốt. Tại sao? Sau khi nhận rồi, quả báo này chẳng phải tiêu trừ rồi sao? Hóa đơn này chẳng phải xong rồi sao? Món nợ này chẳng phải trả rồi sao? Tục ngữ có nói, nợ tiền trả tiền, đạo lý muôn thuở. Hơn nữa lại nói, không nợ thân nhẹ nhàng. Mọi người có muốn không nợ thân nhẹ nhàng không? Muốn, phải không? Vậy quý vị nói, nào, thả ngựa qua đây, có phải không? Chuyện đinh trả mau mau trả, đừng đợi tới lúc tôi lâm chung mới tới đòi. Vì là phiền phức rồi, người có thể như vậy, đối mặt tất cả ác duyên, ác báo, vẫn được an nhiên. Thậm chí cảm ơn, thậm chí còn kỳ vọng chính mình chuyển ác duyên thành pháp duyên. Mình phải diễn thuyết cho họ, không chỉ trả nợ họ, mà còn kết pháp duyên với họ. Đây chính là tấm lòng Bồ Tát. Tại sao? Nếu như mình không kết pháp duyên với họ, họ lại đòi nợ mình, lại tạo nghiệp, lại đọa xuống ba đường ác vì có liên quan tới mình. Nếu như mình không kết ác duyên với họ, sao họ lại làm những chuyện ác đây? Sao họ lại tới gây rắc rối cho mình, tạo những tội nghiệp này chứ? Cho nên, không chỉ phải trả nợ, mà còn phải giúp đỡ đối phương, đời này đừng bị đọa lạc nữa. Nhất định phải chuyển pháp duyên. Cái này là người có trách nhiệm. Cái này là người hiểu biết nhân quả. Cái này là tư duy người từ bi nên có. Vậy làm sao có thể thực sự chuyển ác duyên thành pháp duyên? Chúng ta phải tu dưỡng cho tốt, khiến cho đối phương khâm phục đức hạnh của chúng ta. Chúng ta thường kể, Hòa Thượng Bố Đại nói rằng, nước bọt phun trên mặt, để nó tự khô. Ta cũng đỡ tốn sức, họ cũng không phiền não. Mọi người đọc xong bài kệ này, có quán tưởng một chút không?
tự mình biểu diễn trước một chút. Có người phun nước bọt vào quý vị. Quý vị có giận không? Lại giận rồi. Đó là oan oan tương báo không bao giờ hết. Lập ra mục tiêu. Cùng tất cả chúng sanh kết pháp duyên. Giác vàng lên mặt Phật Bồ Tát. Có chí khí. Có mục tiêu kiên định như vậy. Phải luyện công phu. Luyện trong tất cả cảnh duyên. Tâm bình khí hòa. Thật ra, đừng thường nghĩ về tôi, mà thường nghĩ cho đối phương sẽ được tâm bình khí hòa. Quý vị coi, họ phun nước bọt vào chúng ta, họ rất tức giận. Trong chốc lát, sự sân hận tràn ngập thân tâm của họ, họ có khó chịu không? Họ khó chịu, cho nên mình chỉ nghĩ làm sao để khiến cho họ nguôi giận trở lại. Mình chẳng phải sẽ không giận nữa sao? Mình tức giận là bởi vì sao anh có thể đối với tôi như vậy? Đó là vẫn còn có tôi. Cho nên ngày nay, nếu như chồng của quý vị nổi giận, quý vị liền nói với họ, xin lỗi, là em không đúng, anh đừng giận nữa, anh đừng giận nữa. Giận sanh bệnh rồi là tổn thất lớn nhất của em. Quý vị nói những ngôn ngữ nhu hòa này, chồng quý vị còn giận được nữa không? Quý vị chưa có thử qua, phải không? Phật Pháp phải chính mình đi thực hành, đi ấn chứng, mới biết là chân thật, không giả. Chuyển tâm của mình, liền có thể chuyển cảnh giới. Là y báo theo chánh báo mà chuyển. Chánh báo chính là tâm. Chính là duy nhân tự triệu. Tâm niệm của chính mình. Được. Cho nên, một người hiểu được, muốn biết nhân đời trước thì xem quả đời này. Họ không còn oán trách bất kỳ ai. Họ cảm thấy mỗi một sự việc ác duyên, trả nợ, việc tốt, thiện duyên, làm tròn bổn phận thành tựu đối phương. Việc việc là việc tốt, người người là người tốt. Tiếp theo, Đức Phật lại nói, muốn biết quả tương lai, xem nhân gieo hiện tại. Mệnh do ta tạo, phước tự mình cầu. Trong Thi Kinh có nói, dĩnh ngôn phối mệnh, tự cầu đa phước. Các hung họa phước đều là tự mình cầu được. Và tất nhiên, đời này chúng ta cầu phước lớn nhất. Đời này làm Phật, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phước lớn như vậy phải dựa vào gì chiêu cảm? Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Cái này là chiêu cảm quan trọng nhất. Thực sự, đời này kiên định phải giảng sanh. Thời thời quán chiếu tâm của chính mình, có phải Bồ Đề Tâm không? Có phải tương ứng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi không? Tâm tịnh, Phật độ tịnh, liền được cảm ứng. Sanh liền quyết định sanh. Tâm thời thời đều tương ứng với ngũ tâm này, tương ứng với tâm thanh tịnh, thì nhất định có thể giảng sanh, tần số đó sớm đã kết nối được. Hết thảy tuân tu đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, thế giới Tây Phương Cực Lạc là Pháp giới Phổ Hiền. Tấm lòng, ngôn hành của chúng ta đều tương ứng với Phổ Hiền Thập Nguyện. Đây cũng là nắm chắc phần giảng sanh. Cho nên chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật, dùng năm tâm này để quán chiếu, dùng Phổ Hiền Hạnh Nguyện để đối chiếu chính mình. Thời thời đối mặt tất cả chúng sanh, không chỉ là người, bao gồm những việc chúng ta phụ trách, những việc phải đối mặt, đều có thể cung kính đối đãi, tận tâm tận lực đi yêu thương, đi quý trọng, đều là lễ kính. Chúng ta tiết kiệm chính là lễ kính vạn vật này. Tán thán Như Lai. Đối mặt bất kỳ người sự vật nào, cũng nhìn thấy ưu điểm của người ta, cũng nhìn thấy cống hiến của người ta. Đây là tán thán Như Lai. Rộng tu cúng dường. Niệm niệm đều là tâm lợi ích người, tâm thành tựu người. Có thể xả thân vì người. Đây là rộng tu cúng dường. Thời thời có thể quán chiếu chính mình không cung kính, chính mình không tán thưởng ưu điểm của người khác. Không thể xả thân vì người, niệm niệm suy nghĩ cho người. Vừa phát giác ý niệm lệch lạc, lập tức phản tỉnh sửa lỗi. Đây chính là sám hối nghiệp chướng. Cho nên, chúng ta hiểu được muốn biết quả tương lai. Cuộc đời sau này của chúng ta đi về đâu? Là do tự mình quyết định xem nhân gieo hiện tại. Cho nên, hiểu được duy nhân tự triệu sẽ không mê tín. Bởi vì hiểu được chân tướng nhân duyên quả báo vũ trụ nhân sinh. Rất nhiều người đi đến chùa khẩn cầu Phật Bồ Tát thần minh ban phước cho họ. Đây là mê tín. Phước khí dựa vào chính mình tu mà có được. Chiêu cảm mà tới. Không phải thần minh, Phật Bồ Tát có thể cho chúng ta. Phật Bồ Tát cũng không thể thay thế bất kỳ ai chịu bất kỳ tội gì. Bởi vì tội báo, duy nhân tự triệu, đó là từ mình chiêu cảm tới. Cho nên, thật sự hiểu rõ đạo lý này, y chiếu giáo huấn của Phật Bồ Tát, nghiêm chỉnh đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ, sẽ có thể chuyển phàm thành thánh. Đây mới là phương hướng, mục tiêu chúng ta đời này cần nỗ lực. Cho nên muốn biết quả tương lai, xem nhân gieo hiện tại, đạo lý này khi hiểu rõ, đời này tận tâm tận lực, tích công lũy đức, cuộc đời như vậy sẽ không hối tiếc. Nếu như hiểu rõ những đạo lý này không thực sự đi làm, sớm muộn cũng hối hận. Hối hận cũng là sau này mới hối hận. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ nhắc nhở chúng ta một câu, sao chẳng ngay lúc khỏe mạnh, nỗ lực tu thiện, còn muốn đợi khi nào? Bây giờ còn trẻ, tinh thần đều rất tốt. Qua 20 năm nữa, tóc cũng đã bạc rồi. Thể lực suy yếu, nếu muốn dũng mạnh tinh tấn, cũng không dễ dàng gì. Tu hành phải dụng công trong hiện tại, phải tranh thủ lúc còn trẻ mà dụng công. Tôi nói tới đây, quý vị trưởng bối đừng nói, vậy mình tiêu rồi. Bất kỳ lúc nào coi quyết tâm, đã hạ quyết tâm, duy nhân tự triệu, một người thực sự lập chắc, thật vì sanh tử phát bồ đề tâm. Cái tâm này chiêu cảm điều gì? Chư Phật hộ niệm, Long Thiên thiện thần hỗ trợ, đây cũng là chiêu cảm mà tới. Cái này chúng ta phải hiểu rõ một chân tướng sự thật. Tại sao có thể chiêu cảm chư Phật hộ niệm? Bởi vì một niệm khắp hư không pháp giới. Sư phụ 1-2 năm nay đã giảng 2 lần vọng tận Hoàng Nguyên Quán, đã đem chân tướng nhân sinh vũ trụ nói với chúng ta. Mỗi một niệm khắp hết pháp giới, mọi người đồng một ý niệm trùm khắp pháp giới. Đạo lý này suy ngẫm kỹ lại, thấy sởn gai ốc. Ô, khởi một ác niệm, hư không pháp giới, Phật Bồ Tát đều biết. Sau này chúng ta còn muốn tới thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tới lúc đó, những Bồ Tát đây liền nói, ngày 31 tháng 7 năm 2010, phải không? Ôi chao, ngươi coi, ngươi còn nói muốn giảng sanh Tây Phương, còn khởi những ý niệm không tốt như vậy đó. Lúc đó rất là mất mặt. Thường phải nghĩ, động một ý niệm, tất cả Bồ Tát Liên Trì Hải Hội đều biết hết. Ái ngại lắm, sanh tâm hổ thẹn, sanh tâm sám hối. Cho nên năng lực sám hối có thể khiến cho người ta không ngừng nâng cao. Người giảng sanh Tây Phương là người tích lũy công đức, là người biết sám hối nghiệp chướng, có thể giảng sanh. Cho nên, động một ý niệm giảng sanh kiên định, thực sự cảm được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần trợ giúp. Từ trong kinh A-di-đà cũng có thể hiểu được đạo lý này. Thập phương chư Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài, nói lời chân thật. Này các chúng sanh, tin đây là kinh xưng tán công đức chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả chư Phật hộ niệm. Người đọc kinh A-di-đà, đọc kinh Tịnh Độ, lại niệm Phật, thập phương chư Phật đều hộ niệm. Bởi vì pháp môn này quá thù thắng. Pháp môn này có thể đời này thành tựu. Pháp môn này là đem công đức trên quả địa thành Phật của A-di-đà Phật tới tu trên nhân địa của chúng ta. Cho nên lợi ích chân thật nhận được chỉ có Phật mới nói rõ được. Chỉ Phật giới Phật mới biết nổi. Thanh văn ước kiếp suy Phật trí, trọn hết thần lực chẳng lường xong. Cho nên sự thù thắng của pháp môn này chỉ có Phật mới hiểu triệt để, gọi là pháp khó tin, người bình thường nói không rõ hết. Nếu như chúng ta chân thật niệm thì sẽ đắc lực. Chúng ta chỉ nghĩ một vấn đề là được rồi. Tiên sinh Trương Thiện Hòa thời Đường cả đời giết bò, lâm chung những con bò này tới đòi mạng, ông sợ tới gần chết, kêu khóc. Một người xuất gia đi ngang qua, lập tức thắp một nén hương, bảo ông lớn tiếng niệm A-di-đà Phật. Ông niệm được 10 tiếng, liền giảng sanh. Chúng ta nghĩ thử coi, dạng đức hồng danh của A-di-đà Phật có công đức bao lớn, năng lượng bao lớn, khiến một người trong chốc lát sắp sửa đọa địa ngục A-tỳ, sau khi niệm được 10 tiếng, đời này đi làm Phật. Cho nên, nhân duyên thù thắng này, chúng ta chịu quyết một lòng nắm lấy mà niệm. Đời này tuyệt đối sẽ không hối hận, sẽ không uổng phí. Nếu như bỏ lỡ cơ hội hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay, thì thật là sự hối hận lớn nhất của đời người. Cho nên đời này, muốn không để lại tiếc nuối, thì phải hiểu được chân tướng cảm ứng. Biết được là chính mình tạo tác cảm tới ác báo không oán. Biết được đời này, nắm chắc cơ hội thành Phật trong đời này, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Có thể đời này thành tựu, đời này sẽ tuyệt đối không bị hối hận. Và chúng ta tìm hiểu được thiện tâm, thiện hành, cảm thiện quả, ác tâm, ác hành, cảm ác báo. Và người tạo tác ác nghiệp, căn nguyên vẫn là bởi vì họ mê hoặc. Mê hoặc rồi mới tạo nghiệp, mới cảm đến những ác báo này. Cho nên người chỉ cần không mê hoặc nữa, giống như một người từ nhỏ có sự giáo dục gia đình tốt, họ biết đối nhân xử thế ra sao. Họ biết thời thời phải nghĩ cho người khác phải hậu đạo, họ sẽ không tạo nghiệp nữa. Bây giờ thế gian này, tại sao thiên tai, nhân họa lại nhiều như vậy? Từ nhỏ không có giáo dục tốt, họ mê hoặc mới tạo nghiệp. Cho nên Phật Bồ Tát tại sao thương xót chúng sanh? Bởi vì chúng sanh đánh mất tự tánh, tạo tác ác nghiệp. Đó cũng không phải họ muốn làm như vậy, bởi vì họ không hiểu, nhiễm phải thói ác. Cho nên trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nhắc nhở chúng ta, người trước bất thiện, không biết đạo đức, chẳng có người dạy, không nên trách họ. Bao dung, cái đó thương xót. Vì người diễn thuyết, phải giúp đỡ chúng sanh tiếp nối với nhân duyên, chánh pháp. Chúng ta làm tốt rồi, sẽ có thể cảm động, có thể giáo hóa. Cho nên, đối mặt với tất cả người tạo ác, chúng ta phải thương xót, tuyệt đối không thể chỉ trích, không thể đối lập. Được. Vậy, sự cảm ứng đó, do tâm chiêu cảm, và tâm con người, trước khi có vọng động, cũng là thanh tịnh, vô nhiễm, hết sức thanh khiết. Chỉ là một vọng động sản sanh ra niệm thiện ác. Niệm thiện hướng về việc tốt, niệm ác hướng về việc xấu. Dần dần, ác tập này càng tích càng dày. Sau cùng, tập khí cũng không phục được. Chúng ta có thể hiểu được rằng, thật ra tất cả ác hành ban đầu nhất cũng là một ý niệm không đúng mà thôi. Chỉ là ý niệm này sai rồi, không có chỉnh sửa nó lại cho tốt, thì càng tích càng dày, sẽ càng lệch càng xa. Cho nên trong kinh dịch đã nói với chúng ta, thiện không tích, không đủ để thành danh. Ác không tích, không đủ để diệt thân. Quả báo thiện ác, thật ra đều do ngày tháng tích lũy mà hình thành. Nếu như người ta đối với tâm niệm này quán chiếu hết sức nhạy bén, họ sẽ dần dần có thể chế phục ác niệm, tăng trưởng thiện niệm. Cho nên, vào thời Tống, có một vị tiên sinh tên là Triệu Khang Tĩnh. Ông phát giác được phải từ căn bản khởi tâm đồng niệm mà tu. Cho nên, ông liền lấy một cái bình và đậu đen, đậu trắng. Nếu như ông khởi một ác niệm, ông liền bỏ một hạt đậu đen vào. Khởi một thiện niệm, ông liền bỏ một hạt đậu trắng vào. Khi vừa mới bắt đầu, mỗi một ngày ác niệm khởi lên nhiều, cho nên đậu đen rất nhiều. Tất nhiên, đây là hiện tượng bình thường. Mỗi người trong quá trình tu hành đều là dần dần đem tập khí chuyển đổi lại, đem ý niệm ra đối trị. Tiếp theo đó, hạ quyết tâm đi sửa lỗi, đi điều phục. Qua một thời gian sau, đậu trắng khá là nhiều, đậu đen khá là ít. Sau cùng, ngay cả thiện niệm, ông cũng không chấp trước. Ngay cả cái bình và đậu đen, đậu trắng đều cất đi. Tâm địa thanh tịnh, trong sáng. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác nữa. Cho nên chúng ta hành thiện, sau cùng cũng không được chấp trước thiện báo. Có cầu, liền cảm vào ba đường thiện. Không cầu, tâm thanh tịnh, sẽ cảm đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên, phương pháp này của tiên sinh Triệu Khang Tĩnh đáng để cho mọi người tham khảo. Bởi vì dùng phương pháp này, chúng ta sẽ không gạt mình, có thể hiểu được tình hình của mình. Cho nên Đại Đế Đông Nhạc đã từng dạy bảo chúng ta, hành thiện như cỏ trong vườn xuân, cỏ trong mùa xuân, không thấy nó lớn, mỗi ngày một cao. Người có thái độ hành thiện, dần dần cái thiện đó của họ sẽ càng ngày càng nâng cao. Làm ác, hành ác thì sao? Như cục đá mài dao. Mỗi ngày họ phải mài dao. Cục đá thật ra mỗi ngày đều bị mài mòn, không thấy nó mòn, mỗi ngày một khuyết. Cho nên ngày nay, nếu như chúng ta ác hành không đối trị, mỗi ngày đều đang tổn phước báo của bản thân chúng ta. Mỗi ngày ác niệm không chế phục, 3 năm, 5 năm, phước này đều tổn hao hết. Cũng như trong kinh có nói, nói ác, nhìn ác, làm ác. Mỗi ngày có 3 việc ác, 3 năm trời ác giáng họa. Nhưng mỗi ngày đều luôn không ngừng yêu cầu chính mình hành thiện, 3 năm sau, thiện báo sẽ hiện tiền. Được. Cho nên, chúng ta cẩn thận tới nỗi thiện ác đều phải hạ công phu trong ý niệm này. Và thiện hành, thiện tâm phải không ngừng tích lũy mới có thể cải tạo vận mệnh của chúng ta. Hôm nay trao đổi với mọi người tới đây trước. Cảm ơn. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt, cho nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A-di-đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.